Thần Tọa, chương 1256, Thần Tiêu Trưởng Giáo, góc truyện audio.com, ngươi nha, Hình Tuấn Thần lắc đầu bật cười, thật là đem sư phụ ngươi làm cô ly rồi. Hai kiện tiểu động thiên pháp khí nếu muốn tu phục mà nói tốn thời gian tốn sức lực còn phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, không có thời gian mấy tháng căn bản tu bổ không được. Nói thì nói như thế, Hình Tuấn Thần nhưng lại không cự tuyệt trực tiếp đem hai kiện pháp khí nhận lấy. Quên đi, người tấn thăng đến tiên đạo cảnh, đây cũng là một đại sự. Ta cũng không thể không tỏ vẻ gì, liền thay ngươi đem hai kiện pháp khí này chữa trị một chút đi. Hình Tuấn Thần lắc đầu cười nói. Cấp bậc của tiểu động thiên pháp khí không thấp, nếu muốn tu bổ hao hụt chân khí còn là thứ yếu, còn cần tốn hao không ít tiên đạo tài liệu giá trị cao quý. Tiên đạo tông phái quy củ trọng trọng, Hình Tuấn Thần làm trưởng lão là không thể nào chủ động cho đệ tử đại lượng đan dược hoặc là tiên đạo tài liệu, chỉ có thể thông qua loại phương thức mưu lợi này trợ giúp cho Lâm Hy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com liền biết sư phụ nhất định sẽ không cự tuyệt. Lâm Hy cười hắc hắc nói. Hai kiện pháp khí nhưng không phải chuyện đùa, có sư phụ là lao công miễn phí này, Lâm Hy thoải mái không ít. Tốt lắm, loại chuyện này một lần là đủ, lần tới đừng lại đánh loại chủ ý này nữa. Mặt khác ngươi chuẩn bị một chút, ta đoán chừng phía trên tông phái hẳn là nên vì ngươi khai phá không gian, chuẩn bị động phủ cho chân truyền đệ tử rồi. Hình Tuấn Thần nói, Lâm Hy ừ một tiếng, trong đầu mơ hồ chuyển qua một đạo ý niệm. Lôi Thánh Phong vừa mới đoạt tới tay không bao lâu, theo như quy củ của tông phái, hắn trở thành chân truyền đệ tử có thể ở chỗ sâu thời không Thần Tiêu Sơn có không gian độc lập của chính mình, tựa như là đệ ngũ thần phi lúc ban đầu. Bất quá, đây hết thảy còn phải đợi đến hắn sau khi được sắc phong. Sau khi nói chuyện với sư phụ Hình Tuấn Thần, Lâm Hy liền trực tiếp trở lại Lôi Thánh Phong. Chiến sự ở vị diện chinh chiến chi địa cùng địa ngục đại thế giới kết thúc, tiên đạo đại thế giới tiến vào một thời kỳ bình tĩnh khó có được, các môn các phái cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục nguyên khí bị tổn thương trong chiến tranh. Lâm Hy cũng nhân cơ hội đem yêu ma săn giết được trong vị diện chinh chiến chi địa đổi một chút, tổng cộng có hơn 2.000 vạn công huân chỉ, cũng không tính là rất nhiều, nhưng ít ra trong lộc đức bài đã có tiền, có thể trực tiếp mua bảo bối trong tông khố Thần Tiêu Tông. Ưu tiên đem vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo đề thăng đã. Lâm Hy hơi nghĩ ngợi lập tức liên hệ với Diêm Chiêu Niên trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, trực tiếp đem 3 vạn thuần dương tiên đan giao cho hắn, mua tiên đạo kim trúc cần có của 2 đại kiếm đạo tuyệt học. Từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh, tiên đạo kim trúc nguyên tốc mà vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo cần có nếu so với lúc trước tốn hao kim trúc trung quy còn cần hơn nhiều lắm. Nếu không phải tiên la phái bên kia đưa tới 6 vạn viên thuần dương tiên đan, Lâm Hy chỉ sợ hiện tại cũng là không bột đố gột nên hồ. Lâm Hy ở trên Thần Tiêu Sơn tĩnh tâm tu luyện, chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần cũng không còn nhàn rỗi, vài ngày sau liền mang theo hai kiện tiểu động thiên pháp khí mà Lâm Hy đưa tới rời đi, cũng không ai biết lão đi nơi nào, cũng không biết trốn đến trong thâm sơn nào tế luyện. Lâm Hy, 7 ngày sau đó, đang ở trong lúc Lâm Hy tu luyện, một cái thanh âm vang rồi. Góc truyện audio.com, đột nhiên vang lên trên bầu trời, hàm chứa một cỗ uy nghiêm to lớn giống như là thần chi. Ân, Lâm Hy nheo mắt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên thượng không Lôi Thánh Phong, kim sắc lôi quang biến hóa, một cỗ khí tức khiến người ta run rẩy từ sâu trong thương khung phát ra. Cỗ khí tức này mãnh liệt mênh mông như một mảnh hải dương, chấn động hư không ức vạn vị diện. Lâm Hy mặc dù cũng là cường giả đạt đến tiên đạo đạo cảnh, lĩnh ngộ ảo diệu đại thiên cảnh, nhưng ở trước mặt cỗ lực lượng này lại giống như là con sâu cái kiến, nhỏ bé không đáng kể. Trưởng môn, trong lòng Lâm Hy chấn động, trong nháy mắt hiện lên một đạo ý niệm. Cỗ khí tức này so với hắn còn mạnh hơn khí tức của phó trưởng môn. Ở trong Thần Tiêu Tông, có thể mạnh hơn so với phó trưởng môn, thanh âm tràn ngập vị đạo quyền thế khiến thiên địa biến sắc, vậy cũng chỉ có trưởng môn của Thần Tiêu Tông thôi. Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông đã mấy năm, chưa từng thấy đến chúa tể chân chính của Thần Tiêu Tông. Lên đây đi, thanh âm kia uy nghiêm hạo đại, nghe không ra cảm xúc ba động gì. Ông, trong thanh âm ù ù, một đạo phù chiếu rạng rỡ cự đại nặng như Thái Sơn tàn mát ra khí tức trầm trọng từ trên thiên không hạ xuống. Lúc Lâm Hy nhìn đến, trong lòng giật mình sinh ra một loại ảo giác, chỉ cảm thấy ở lúc kim sắc phù chiếu rơi xuống, cả thiên địa cũng theo đó trầm xuống, hướng chính mình áp tới, cơ hồ muốn đem mình áp thành phấn vụn. Rốt cuộc đã tới, Lâm Hy thở phào một cái, xòe bàn tay ra bắt được không trung phù chiếu. Trong nháy mắt khi hắn bắt được kim quang chợt lóe, ông một tiếng gió gào thét bên tai, Lâm Hy nhất thời liền bị phù chiếu kéo vào một cái chỗ sâu không gian, tiến vào một cái không gian đặc thù. Kim quang thu lại, một mảnh yên tĩnh vô biên dâng lên trong lòng. Lâm Hy ổn định lại tâm thần, còn chưa thấy rõ tình huống chung quanh liền cảm giác được từng đạo mục quang hạ xuống trên thân mình. Những ánh mắt này có uy năng lớn lao, đủ để huy thiên diệt địa, chỉ là ánh mắt này liền khiến cho Lâm Hy cảm giác được áp lực cực đại, cơ hồ ngay cả thở dốc cũng không được. Đệ tử Lâm Hy tham kiến trưởng môn cùng chư vị trưởng lão. Lâm Hy hít sâu một hơi, sau đó cung kính thi lễ một cái. Trong đại điện im ắng, xuất hiện ở trước mắt hắn là hai gã trung niên nam tử thần thái uy nghiêm, khí độ sâu không lường được. Lâm Hy đầu tiên chú ý tới chính là trong mắt của hắn tràn ngập vô số tinh quang, phảng phất như cả tinh không đều ẩn chứa trong mắt hắn, sinh sinh diệt diệt, biển hóa thất thường. Trên mặt của hắn không có chút biểu tình nào, giống như là điêu khắc. Lâm Hy nhìn qua lần đầu tiên liền sinh ra một loại kính sợ thật sâu, thật giống như là đối mặt với sư trưởng tiền bối của mình. Ở phía sau hắn cách đó không xa, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông một thân áo lam đứng ở chỗ đó, khẽ nghiêng thân thể cúi đầu thần sắc tôn kính. Cách đó không xa, vị trí hai bên đại điện có thời không đại trưởng lão mà Lâm Hy đã gặp qua một lần cùng với mấy lão giả có khí tức không kém chút nào so với thời không đại trưởng lão. Nhiều đại trưởng lão như vậy, Lâm Hy lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới sắc phong chính mình lại kinh động đến nhiều người như vậy. Không chỉ là trưởng môn, phó trưởng môn còn có những đại trưởng lão khác sâu không lường được, nhóm thái thượng trưởng lão đã sớm ẩn cư ở phía sau màn, quyền khuynh nhất phương trong Thần Tiêu Tông, thực lực kinh thiên, dậm chân một phát bát. Góc truyện audio.com, phương chấn động, là nhóm cường giả cao tầng giết đến ma hoàng, mà đế cũng giống như là giết gà giết vịt, đều tụ tập ở trong một cái đại điện nho nhỏ này. Cách chương.